Mến chào các bạn, các anh chị đang lắng nghe chương trình Radio Khai Tâm. Hôm nay cái đề tài của mình thật nói về những khía cạnh của chữ phước. Nhưng mà trước khi vào đề tài này thì thầy cũng xin nhắn lời về các bác. Bởi vì bây giờ là từ cái lúc mà mình đã có cái cúm mình gọi là coronavirus tới ngày hôm nay là cũng đã mấy tháng rồi. Nhưng mà nghe nói là cái tổ chức y tế toàn cầu đó gọi là World Health Organization, WHO, thì họ khuyên chúng ta lúc nào cũng nên cẩn thận. Nhưng là trong cái tập thể đó, trong khi các bạn đi nghe giảng, các bạn đi đến chùa vân vân đó, thì lúc nào mình cũng nên cẩn thận, rửa tay cho sạch sẽ, ăn uống thì cũng nên cẩn thận cho sạch sẽ. Và nhất là khi mà mình ho đó, hay là mình hắt xì thì mình nên che cái miệng lại để mà tránh tạo nên cái cơ hội mà có thể truyền nhiễm vân vân. Thì cái chuyện đó, đó là một cái chuyện mà nó gần như là một cái suy nghĩ mà nó bình thường mới cúm, mà nếu khi mình bệnh thì mình ở nhà, và nếu mà các bạn bị cảm cúm thì là đương nhiên là mình nên lúc nào cũng nên cẩn thận, không muốn để lây đến người khác. Bây giờ nói về cái đề tài phước đó, thì thưa các bạn đó, cái chữ phước là một cái chữ mà rất là hay, nhưng mà nó cũng có làm cho mình rất nhiều suy nghĩ. Bởi vì cái chữ mà phước lộc thọ thì là có lẽ là chúng ta là nghe nhiều nhất. Phước lộc thọ thì cái phước theo chữ phước lộc thọ nói đó là quan niệm của nhà Phật phải không? Thì thưa các bạn không, phước lộc thọ không phải là quan niệm của nhà Phật, mà ba cái chữ đó là quan niệm ở trong cái nhà Khổng. Phước đó là cái chuyện mà mình tự tạo ra thì gọi là phước. Phước là cái điều mà mình tự tạo ra, mình tự làm ra thì gọi là phước. Mà lộc đó là từ bên trên mà đưa xuống, thì cái chữ lộc này đó là lộc của trời, là của quan, của vua, của nhà nước, của nơi khác nó đem tới thì gọi là lộc. Thì cái chữ lộc này đó nó có tính cách là mình được chứ không phải mình tạo ra. Mình nhận được, mình được, mình nhận, và nó tới như thử là một phần thưởng của mình. Mình không thể control, kiểm soát được cái lộc. Nhưng khi nó tới bất ngờ vô cùng, trúng số là một cái lộc chứ không phải là phước các bạn, trúng số. Và thọ đó là nói về cái thân thể, cái sức khỏe của người mình. Thì hồi xưa đó người ta nghĩ rằng thọ đó là quan trọng vô cùng, bởi vì là các bạn biết là cái thời đại mà của Tam Quốc Chí thì cái tuổi trung bình người ta là 40 mấy, khi mà các bạn sống tới 60 tuổi, 70 tuổi đó là đúng là rất là hy hữu, cho nên gọi là thất thập cổ lai hy. Đó là thời mà Tam Quốc Chí đó, thời Tam Quốc cho đến cái thời mà của Khổng Tử đó, thì các bạn thấy rõ ràng đó là về sau đó 70 tuổi là khó, hiếm lắm. Nhưng bây giờ đó, những người 80 đó thì rất là bình thường, và 90 tuổi đó thì mình gọi là thọ. Cho nên cái quan niệm hồi xưa về chữ phước lộc thọ nó khác về quan niệm của nhà Phật. Bây giờ thầy muốn xoắn vào cái quan niệm của nhà Phật về cái chữ phước. Bởi vì đó là một cái chuyện mà chúng ta lúc nào cũng quá hoài cả, không biết là mình có phước hay không, và mình bạc phước hay là mình không đủ phước, hay là mình có cái nghiệp nó nặng hơn cái phước. Và câu hỏi đó rất nhiều người hỏi thầy và đề nghị rằng là thầy nói chuyện về cái chữ phước này cho các bạn nghe. Thì thưa các bạn, cái phước này đó là đúng là cái chuyện là mình làm ra, mình làm phước, mình làm tốt. Khi mình làm chuyện cho người khác đó, mình làm chuyện cho cộng đồng, làm chuyện cho tập thể, làm chuyện cho những người đó, thì mình gọi là mình lập công. Lập công không phải là tạo phước, nhưng mà lập công đó, cái quả báo của công đó, thì lúc nào nó cũng đem được cái phước cả. Cho nên cái tâm thức mà lập công là cái tâm thức vị tha. Thì cái tâm thức vị tha đó, đó nó tạo ra cái quả, nó tạo ra một cái tư trường đó mà mình gọi là phước. Thì bây giờ đầu tiên cả đó, mình nói cái chữ phước này nó nằm ở trong cái biểu hiện như thế nào. Thì bây giờ thầy xin nói về cái biểu hiện của cái chữ phước đó. Biểu hiện. Biểu hiện tức là những cái gì mà nó lan tỏa ra từ cái chỗ là mình gọi là có phước. Thì cái biểu hiện có phước đầu tiên cả là thân thể mình là mình sức khỏe. Có nhiều người nói là cái phước của mình nó làm cho mình mặt mày đẹp đẽ, cái tướng hảo quang minh. Cũng đúng, nhưng mà đúng hơn nữa là phải có sức khỏe. Tại vì cái tướng hảo mà nó không có sức khỏe thì cũng không được. Cho nên cái phước đó nằm trong cái biểu hiện là không những là cái mặt mày dễ coi, nhưng mà nó ở trong sức khỏe lúc nào cũng dồi dào cả. Cho nên người ta gọi sức khỏe là vàng. Cái thứ nhì đó là mình nói tới cái giá thể. Bây giờ trước khi mình bước qua cái giá thể, cái sức khỏe, các bạn biết không, nếu mình không tập luyện đó, mà cái sức khỏe đó thì từ từ nó cũng là biến mất. Và ăn uống là phải dồi dào, ăn uống là phải tốt. Thế nếu mình ăn uống mà tầm bậy tầm bạ, nhiều khi mình cũng có sức khỏe. Cho nên khi mà người có phước đó thì thường thường đó, họ đi đôi với cái chuyện họ có đồ ăn, đồ uống mà nó tốt đẹp. Cho nên sức khỏe mà dồi dào được. Nhưng mà cái giá thể đó là cái chỗ mình đẻ ra, cái gia đình của mình đó, nhiều khi là đẻ trong gia đình mà nó giàu có sẵn rồi đó, thì nó khác hẳn với gia đình mà không có cái giá thể. Cho nên cái phước đức đó nó đúng là nằm ở trong cái chuyện là gia đình của mình. Các bạn biết đó, rất nhiều người đó bây giờ đó, họ nói như thế này cho thưa thầy, là những cái người mà da đen đó họ đẻ ra trong nước Mỹ này, nhưng mà những người da đen đó đó nhiều khi là họ không có cái giá thể tốt, là bởi vì họ bị người ta kỳ thị chủng tộc. Và nếu mà những người da đen đó, đó mà nó sống ở trong Phi Châu đó, thì họ càng bị kỳ thị hơn thưa thầy. Thì thưa các bạn, đúng là cái màu da đó nó làm cho mình bị kỳ thị. Và nhiều khi đó là mình không ngờ rằng đó là cái màu da nó khác thôi mà người ta đã kỳ thị rồi, huống hồ là cái giá thể gia đình. Và có những gia đình đó là con cái đẻ ra là họ rất là sung sướng, nhưng mà có gia đình đẻ ra nó rất là vất vả. Thầy đã từng thấy là nhiều khi là các bạn biết là các em mà chỉ 9-10 tuổi thôi là phải bồng những người em nhỏ hơn 2-3 tuổi lo lắng săn sóc cho nó rồi. Tại vì nhà nghèo các bác, mình không có thể nào có người để mà có thể săn sóc được. Và đối với những cái người Việt Nam thì còn nhớ là nhiều người nghèo quá, giá thể rất là nghèo, cho nên lại không được đi học. Cho nên cái phần thứ ba là thuộc về giáo dục. Thứ nhất là cái thân thể sức khỏe, thứ nhì là cái giá thể giàu sang hay là đẻ ra ở trong cái gia đình mà nghèo hèn. Nhưng mà thứ ba là cái giáo dục. Cái giáo dục là quan trọng, là vì nghèo nhiều khi là cũng không được đi học. Bây giờ các bạn thấy đó là cái biểu hiện của cái phước đức là nhiều khi là mình không được có một cái giáo dục tốt, và mình muốn đi học thêm đó, là không có tiền để đi học thêm. Cho nên đó, cái biểu hiện của phước đức đó, nó cũng kỳ lạ ghê, là nó đi về cái trường giáo dục có hay không có giáo dục nữa. Và cái người mà có giáo dục thường thường là họ có một cái sự hiểu biết nhiều hơn. Họ nhiều khi không có kinh nghiệm đời, nhưng mà họ có cái hiểu biết về sách vở. Cho nên cái đó cũng là một phần thuộc về phước. Cái phần thứ tư đó của cái phước gọi là cái quyền hành. Cái quyền hành là bởi vì đó, khi mà mình mà có phước đó, và cái biểu hiện của phước là cái quyền hành đó, thì tự nhiên các bạn thấy như thế này, là mình nhiều khi là mình có đệ tử, có người làm việc cho mình, có người ta dưới mình có thể có cái quyền. Cái người giàu thì nhiều khi họ nghĩ rằng là họ có quyền, và thật sự họ phải có quyền thiệt chứ phải không. Thì dù như là mấy bác đó, mà đi máy bay thì bác thấy đó, là nếu mà họ mà có quyền là họ đi trước, họ thuộc về cái nhóm mà business, còn mình economy thì mình đi sau các bác. Họ có tiền mà, có giàu mà. Cho nên cái quyền hành là đi tới cái chỗ là tiền bạc. Là tiền bạc là có những người thật sự là họ tiền bạc họ nhiều, và họ mua được cái quyền là đi trước mình, ăn trên ngồi trước tất cả các bạn. Thế nên các bạn thấy cái phước nó cũng là cái biểu hiện của cái phước đó. Nó không như mình tưởng đó các bạn. Cho nên khi mình là cái người có phước đó, thì mình không những là mình nói về cái giá thể của họ, sức khỏe của họ, mà mình còn nói về là cái quyền hành và cái tiền bạc, cái mức độ mà giàu sang của họ là có phước. Cho nên cái chữ phước đó nhiều khi được đọc là phú, phú là giàu, giàu sang vô cùng. Và các bạn thấy cái biểu hiện của cái phước là cái biểu hiện của cái sự giàu sang đó. Và không những là các bạn thấy đi máy bay đó, thì người ta ngồi trước là business, ta có ăn uống người ta khác mình luôn. Ta ăn đồ mà trong cái dĩa và trong những cái đồ mà muộn nịa thì bằng sắt, bằng đồ tốt cả, mà mình gọi là stainless steel. Nhưng mình ở trong economy thì mình ăn đồ mà muộn nịa bằng plastic thôi. Mà nhiều khi không được đồ phần ngon nữa, và không được hầu hạ. Các bạn thấy không? Cho nên là tiền bạc và cái phước nó đi chơi với nhau. Đã có cái phước như vậy. Và trong Kinh Phật thì còn nói nhiều câu cũng rất là đặc biệt. Kinh Phật nói nhiều khi đó, những cái người mà có phước đó, thì họ lại không chịu tu bằng những người mà thiếu phước. Nhưng mà khi mà những người có phước mà tu thì nhiều khi thuận lợi nhiều hơn là những người mà thiếu tiền, thiếu bạc, thiếu phước. Nhưng mà tất cả cái đó đi lôi về một cái chuyện khác nữa là cái danh vọng. Tại ra những người có phước thì họ có một cái danh vọng, có một cái tên tuổi nào đó, chứ không phải không có tên tuổi. Thì có một lần đó, thì thầy nói về cái chuyện này, về chuyện phước và cái danh vọng, cái sự liên hệ như vậy. Thì có một cái em đó mà hỏi thầy, thưa thầy, như vậy thì nếu mà muốn có phước thì phải chăng là con nên đi vào làm việc trong Hollywood, làm việc trong phim trường để mà con có danh? Tại vì thầy mà mở cái tạp chí magazine đó, tên là People đó, thì gặp thầy thấy là toàn là nói về những cái người mà là trong điện ảnh, chứ con không ai nói về những cái người đó mà đạo đức tu hành cả. Thầy mỉm cười về em, thầy nói cái chuyện cái thời đại này nó cũng lạ, là người ta chú trọng tới cái danh bên ngoài, chú trọng tới cái bề ngoài. Nhưng mà con cũng có thấy rằng là cái chuyện phước đó đâu có nói tới chuyện đạo đức đâu, là cái phước đó chỉ nói lên là cái mức độ mà nổi tiếng, danh tiếng của họ thôi. Thì em mình hỏi thêm thầy một câu nữa, cho thưa thầy, như vậy thì là trên YouTube thì sao? Người ta có những cái người đó mà họ có cả 100.000 cái like, và có những người có cả triệu triệu người coi, và có cả tỷ người coi nữa, thưa thầy. Có vài ba nhạc sĩ là cái bài nhạc của họ là có cả tỷ người coi, mà có những người mà nhạc sĩ rất là hay là cả 100 triệu người coi, chứ không phải là triệu người, 100 triệu người coi, mấy trăm triệu người coi. Như vậy thì thầy nghĩ như thế nào? Thì thầy nói đấy, nhiều khi là một cái biểu hiện của cái phước đó là cái sự nổi tiếng, và cái nổi tiếng nó đưa tới một cái hệ luận rất là quan trọng, là cái ảnh hưởng và thế lực của người đó đối với những người khác. Thì khi mà trong cái YouTube thì họ có ảnh hưởng rất lớn, những cái người mà có cả 100.000 triệu đó người, là họ ảnh hưởng rất lớn đối với cái tâm thức của người coi. Nhưng mà cái ảnh hưởng đó lớn cỡ nào thì mình không biết, nhưng mà cái phước có thể đo bằng cái ảnh hưởng thế lực của một cái người. Và do đó có nhiều người đó, mình thấy họ có phước nhưng mà họ không có ảnh hưởng thế lực nhiều. Nhưng mà có nhiều người đó là cái phước họ lớn và họ ảnh hưởng rất lớn nhưng mà họ lại không có sức khỏe các bác. Và có nhiều người là có phước rất lớn là bởi vì cái danh tiếng thế lực này nọ, nhưng mà họ lại không có cái peace of mind, tức là cái sự an bình của trong cái tâm của mình, và những chuyện gì họ làm ra đó nhiều khi lại không có cái thuần duyên, cái phương tiện. Cho nên một biểu hiện khác của phước đó là cái sự thuần tiện, thuần duyên, làm gì thì cũng thành công cả. Mà cái đó là có vẻ là một cái dấu hiệu mà lớn nhất của cái phước, là cái sự mà thuần tiện trong tất cả những cái chuyện mà mình làm. Mình làm cái gì ra cái động nó cũng là suôn sẻ, không có bị kẹt. Như thế thì nếu mà các bạn nhìn lại cái bản đồ mà của cái phước đó, thì các bạn thấy đó là từ cái chuyện là mình gọi là cái sức khỏe, cho tới cái gia thế, cho tới cái giáo dục, tới quyền hành, tới tiền bạc, tới danh vọng, tới phương tiện thuần duyên, ảnh hưởng thể lực, tới cái phước, nó biểu hiện ra rất nhiều cái mặt như vậy. Ba, các bạn thấy một chuyện đặc biệt nữa là không phải người nào cũng đầy đủ tất cả những cái thứ đó, mà có nhiều người nhiều khi có sức khỏe nhưng lại không có tiền bạc, nhiều khi có danh vọng nhưng là cái gia thế đó là không phải là cái gia thế mà giàu sáng. Còn nhiều người có đầy đủ phương tiện thuần duyên nhưng mà lại không có ảnh hưởng thể lực gì nhiều. Còn nhiều người có quyền hành rất là cao nhưng mà là giáo dục thật thấp. Hoặc cho nhiều người đó là có tất cả 8 thứ đó nhưng mà cái trí huệ lại không siêu việt. Nhưng mà các bạn biết tất cả cái phước đó đều đưa tới một kinh nghiệm sống rất dồi dào. Nhưng người có phước đó, kinh nghiệm sống họ rất là dồi dào chứ không phải là không dồi dào đâu các bạn. Và bạn có thể tìm ra được ra ngoài những cái chuyện mà thầy vừa đang biến trên đó, nó có một cái phàm trù khác rất là quan trọng mà mình gọi là đức. Đức là cái đi đôi với cái phước, cho nên mình gọi là phước đức. Nhưng mà cái đức nào đó, nó là cái bạn mà mình không thể nào quên rằng là cái đức đó thật sự là nó ảnh hưởng tới sức khỏe của cái thân. Cái người có đức đó, thì họ không nghĩ tới bay bá, tâm họ rất là sáng, cái trí họ rất là cao, và thân họ lại khỏe, bởi vì cái tâm sáng mà trí cao thì nó ảnh hưởng tới cái thân và thân họ khỏe. Cái lòng của họ lúc nào cũng hiền hòa cả, và nhiều khi cái lòng họ đầy những cái đặc tính mà rất là dễ thương, rất tốt, và cái chí hướng của họ rất là chuyên chủ, chuyên nhất. Cho nên cái nước Bhutan nó họ đặt ra một cái chuyện mà rất là hay, thay vì người ta gọi là GDP là cái mức độ mà mình gọi là sản xuất, cái mức độ mà mình đo một cái sự giàu sang của một đất nước đó, bằng tiền bạc, bằng mức độ kinh tế và cái tài chánh thì Bhutan họ đo bằng cái mức độ mà mình gọi là sung sướng của người dân, happiness, tức là họ đo cái mức độ phước của người dân. Thì đương nhiên là có những cái chỉ số và những cách để mà đo để cho thấy là người dân là vui vẻ, sung sướng, happy mà các bạn. Nhưng mà các bạn có biết rằng đó, nó đi với cái mức độ mà gọi là cái nhìn của người dân. Cái nhìn về cái chuyện của những cái gì mình có, cái sở hữu mình có. Thì té ra cái phước đó là cái mức độ mình có. Cái phước không phải là cái mức độ mình là. Cái động từ phước đó là cái động từ to have. Nhưng mà cái động từ mà của cái đức đó là cái động từ to be. Cho nên các bạn thấy đó, một cái sự tinh vi vô cùng của cái phước và đức. Cho nên để thầy lặp lại cái chuyện này, cái phước đó thì đi về cái động từ to have mà mình gọi là có, và cái đức đó đi về cái động từ to be là mình là. Và hai cái này đó mà hợp lại với nhau đó thì mình đó mới gọi là tu Phật pháp, có phước đức. Nhưng mà các bạn biết không, phước đức xong rồi đó, nhà Phật còn phát triển thêm một cái nữa là cái động từ gọi là cái chữ huệ. Có phước, có đức rồi phải có trí huệ mới được. Và cái trí huệ đó, đó thì nó không phải là to have và to be, mà nó thuộc về behave. Tức là cái be và have mà cộng lại là behave. Behave có nghĩa là cái hành động các bạn, cái cư xử, là cái cuộc sống của mình. Thì tả ra trí huệ là cái kinh nghiệm sống của mình. Kinh nghiệm sống của mình á, thì nó sẽ làm cho mình nó hài hòa cả phước cả đức. Và cái kinh nghiệm sống đó, đó mà nếu mà bạc sống mà bạc có biết thiền định á, và đồng thời bạc biết đi làm việc để giúp người khác đó, hai cái mặt đó mà hợp lại với nhau đó, thì cái trí huệ đó nó càng siêu việt hơn nữa. Cho nên các bạn có biết rằng đó là Đức Phật Ngài nói rằng là Ngài là cái người mà phước huệ sống tu, là tu phước và tu huệ, là cả hai cái đó đều tu cả, phước huệ. Nhưng mà phước huệ đó, đó nó mới tạo ra một cái động năng đó mà rất là quan trọng trong cuộc sống. Cái động năng đó là cái gì? Là cái sự hiểu biết rất là thâm sâu về cái bản chất của cuộc sống. Thế các bạn bây giờ đó, thầy mới kể cho bạn nghe một câu chuyện là về cái chuyện mà tu phước mà không có tu trí huệ, và mình thấy mình thiếu mất đi một chỗ. Cái tu phước mà không có trí huệ là như thế này. Có một cái bác nào đó, bà mới kể một câu chuyện như sau. Câu chuyện là bác từ lúc mà bác rời Việt Nam qua bên Mỹ này đó, thì là bác hết sức là chăm sóc gia đình. Vì cảm thấy gia đình là một gánh nặng cho nên bác không đi học. Bác lập tức đi nhào vô đi làm việc liền. Và làm việc liền là bác cầm cùi chuyên chủ vô cùng. Thì bác đã dành tiền rồi cho con cái, cho bác không tiêu xài. Thì sau 10-15 năm thì con cái của bác cũng lớn đi vào trường đại học được và từ từ nó thành thành tài. Sau 30 năm thì là bác cảm thấy rằng bây giờ gặp phải một khó khăn rất lớn. Tức là khi mà bác có con rồi và gia đình bắt đầu sống là tốt đẹp rồi thì tức là có phước. Thì bác đã mua nhà được rồi, bác đã ổn định được rồi. Thì 30 năm sau rồi các bác, nhưng mà bác vẫn chưa có về hưu được. Vì bạn vẫn thấy rằng là mình phải cần làm việc nữa. Nhưng mà bạn đụng phải một cái chuyện xảy ra. Đó là bây giờ đó, cái phương thức mà mình gọi là sinh sống nó gọi là new economy. Tức là một cái kinh tế mà cái loại mới. Cái kinh tế đó đòi hỏi là mình phải biết computer, mình phải biết là mình hiểu biết về những cái mình gọi là digital life. Tức là cái chuyện mà máy móc nhiều hơn. Thì thưa các bác, cái bác này làm nghề gì vậy? Thì thưa các bác, nói thiệt, bác làm nghề là bắt đầu sửa xe, đi giúp phụ giúp trong một cái xưởng xe. Sau này rồi thì bác lên làm chủ cái xưởng xe đó. Nhưng mà các bác có biết rằng là cái sự đau khổ của bác này khi mà nói với thầy nghe đó là tới một lúc nào đó rồi bây giờ đó thì là những cái xe mà bác sửa đó là nó không còn như hồi xưa nữa. Và cái sự hiểu biết về cái xe hơi đó, nó càng ngày nó càng thay đổi, thay mới đi. Và nó không còn là cái chuyện là bà chỉ có thay dầu thôi, nhưng mà bà còn làm nhiều chuyện hơn nữa, phải làm nhiều chuyện hơn nữa. Và những chuyện đó nó đi về cái tuổi tác của bà thì bà bắt đầu thấy khó khăn. thì bạc chia sẻ là cái sự khó khăn của bây giờ là bởi vì là cái xe người ta sửa một cách khác, và những cái hãng lớn họ sửa xe khác với cái kiểu sửa xe của mình, của người Việt Nam mình. Và do đó thì bạc đi tới kết luận rằng là bạc bán cái hãng đó và bạc không còn muốn làm cái nghề sửa xe nữa. Vì cái nghề sửa xe đó càng lúc càng tinh vi, cái loại xe càng lúc đó nó càng đi vô trong cái điện, trong cái mức độ mà computer nhiều hơn. Nhưng mà cái chuyện đó nó chưa có phải là cái gút mà bạc này nói với thầy. Bạc nói là con cảm thấy rằng là cái trí huệ của con nó bây giờ nó không phát triển như hồi xưa được, vì con lớn tuổi rồi. Và giống như là bây giờ là con tu phước mà không tu huệ vậy đó. Là cái trí huệ con bây giờ đó, tới một lúc đó là con không thể nào con sửa xe hồi xưa nữa. Và con phải thay đổi nghề. Thầy nói với bạc rằng là nhưng mà cái sự thay đổi cái nghề của bạc cũng là một cái trí huệ, bạc biết thay đổi kịp thời. Nhưng mà bạc vẫn chia sẻ với thầy, bạc nói rằng thưa thầy, vẫn là một cái khó khăn, và khi mà con nhìn lại thì con thấy rằng là thật sự là một cái khó khăn. Bởi vì đó, nếu mà khi mà con qua Mỹ, con học tiếng Anh thiệt giỏi và con học để con hiểu biết được cái chiều hướng, xu hướng mà của cái sự phát triển của xe cổ đó, thì con sẽ không như ngày hôm nay. Thì tệ ra khi bạc vội quá, bạc làm việc liền, bạc vào hãng sửa xe, bạc làm đúng liền, cho nên bây giờ nó càng lúc đó thì bạc càng thấy đó là cái tiếng Anh của mình, cái ngôn ngữ của mình là một phương tiện đó, là càng lúc nó không càng thích hợp. Cho nên nó đưa tới là chuyện là mình tu phước mà nhiều khi là cái trí huệ của mình phải cần phát triển theo mới được. Cho nên phước huệ phải cùng tu tập. Đó là đấy là nói chuyện đời. Nhưng mà nếu mà các bạn nhìn thêm một cái chiều sâu hơn nữa đó, bạn nhìn lại một cái bản đồ mà thầy đã vẽ trong tâm các bạn đó, là cái chữ phước nằm ở giữa đó, thì xung quanh là tất cả những cái chuyện là từ sức khỏe đến gia thế đến giáo dục đến quyền hành đến tiền bạc, danh vọng, phương tiện, ảnh hưởng thế lực vân vân, tất cả đều lan tỏa từ cái phước. Nhưng mà muốn tạo cái phước đó thì tệ ra là mình phải tu một cái vấn đề rất là quan trọng, là tu phương tiện. Phương tiện là cái gì? Phương tiện là tất cả những cái công cụ để mà tạo ra cái phước. Những công cụ mà tạo ra phước đó đó là cái sự hiểu biết thâm sâu. Thì tệ ra cái phương tiện chính của sự hiểu biết thâm sâu là cái trí huệ, là cái trí huệ thâm sâu để mình nhìn vào cái cuộc đời mình và nhìn vào cái sứ mạng, nhìn vào cái cuộc sống của mình. Nhiều khi mình thiếu cái trí huệ thâm sâu đó, thưa các bạn. Cho nên là nhiều khi đó, khi các bạn ngồi các bạn tu Phật giáo, các bạn nói, ô, bây giờ tôi chỉ muốn tu thiền thôi. Nhưng mà mình phải có sự hiểu biết về cái ngành thiền, cái triết lý về thiền, cái phương thức tu tập về thiền, so sánh cái phương tiện, so sánh cái tu tập này với tu tập khác. Mình cần có một sự đối chiếu về cách tu. Nhưng mà khi mình thiếu cái sự hiểu biết sâu sắc đó đó, thì nhiều khi mình tu một hồi rồi mình get stuck. Mình get stuck tức là mình bị kẹt. Bởi thế cho nên cái phước nó cần phải có cái trí huệ phương tiện dẫn dắt cho mình phát triển. Và cái trí huệ phương tiện đó, đó là cái sự hiểu biết và cái kinh nghiệm sống. Hai cái đó đi đôi với nhau. Sự hiểu biết và kinh nghiệm sống để tạo ra cái phước đức trí huệ. Như thế thì gồm có cái kinh nghiệm sống cộng với cái trí thức. Hai cái đó thường thường đó, nó làm cho mình phải nhớ tới là cuộc sống của mình rất là đa diện, và cái sự hiểu biết của mình đó, cũng phải rất nhiều ngành, nhiều môn, nhiều thứ. Nhưng mà cái trí huệ phương tiện này nhiều khi chúng ta không chú trọng vào, và do đó đó là chúng ta không dễ tạo phước. Và nhiều khi đó mình chỉ dạng gì nói rằng muốn có phước đó thì bố thí đi, chứ mình không ngờ rằng là bố thí là một cái sự mở tâm. Nhưng cái mở tâm đó thuộc về kinh nghiệm sống, chứ chưa phải là cái trí huệ phương tiện đâu. Cho nên nhiều khi mình muốn tạo phước đó, thì một mặt đó là mình phải cúng dường, mình phải cho ra, mình phải giúp người, mình phải làm những cái chuyện để mà mình cái lòng vị tha mình mở, thì đó gọi là kinh nghiệm sống. Nhưng một mặt khác đó, muốn có phước và muốn tạo phước, thì mình phải hiểu biết những cái phương thức sống. Thì dù như mà hiểu biết làm sao mà ngồi thiền, hiểu biết làm sao mà cho đúng lúc, đúng thời, hiểu biết mà làm sao đó mà mình giúp đỡ và nuôi dưỡng người khác hiểu biết và làm sao đó mà mình có thể tạo dựng một cộng đồng hòa hợp, làm sao mình có một cái gia đình hài hòa, hiểu biết làm sao mình có một mối quan hệ đó thân thương một người nào đó, và cuối cùng hiểu biết làm sao mình gỡ những cái gút thắt, những cái làm cái tâm mình nó bị kẹt. Cho nên các bạn thấy đó, cái chữ phước đó, mình thấy những cái biểu hiện của phước. Bây giờ mình học cái cách làm tạo ra phước đó, thì mình thấy là cái khả năng tạo phước đó, nó phải đòi hỏi một cái trí huệ phương tiện. Tóm lại cái buổi nói chuyện ngày hôm nay là chúng ta đừng nên nhìn bề ngoài, đừng nên thấy người ta giàu có sung sướng này nọ, rồi mình nói ok tôi muốn giàu, tôi phải làm giàu, tôi phải cái này. Mà mình phải ngồi lại để mình bắt đầu nó nhìn vào cái trí huệ, cái sự hiểu biết của mình. Và mình nhìn vào cái kinh nghiệm sống của mình có phong phú đủ hay không. Cái trí huệ và cái kinh nghiệm sống mình phải trộn lẫn với nhau để mà mình có thể nhìn vào và mình định luận. Chứ không nên mà mình phản đoán định luận một cách mà rất là hời hợt bên ngoài. Mình nhìn vào Đức Phật ngoài đó là cái trí huệ phương tiện, cái trí thức để hiểu biết và câu chuyện một cái vấn đề, một cái ngành nghề, cộng với cái kinh nghiệm sống, cái thực tiễn sống của mình. Hai cái đó là cái mình nền tảng để tạo ra cái phước đức bên trên. Nhưng nếu mình không có cái trí thức hiểu biết, không sử dụng nó, không có cái kinh nghiệm sống, tức là mình không hề sống ở bên ngoài gì cả đó, thì mình không thể nào đó mà phát triển cái phước được. Khi phát triển cái phước thì mình phải làm gì? Thì mình phải cho ra, mình phải có cái tâm vị tha, lúc nào cũng quan hoài tới người khác, đem ấm áp tới những người xung quanh, vân 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 vân. Thì những cái hành động mà tạo phước đó đó, thầy xin để cho một cái bài kế tiếp. Tới lúc đó đó thì thầy muốn kết thúc cái bài này bằng cách nói rằng cái biểu hiện của phước rất nhiều, nhưng mà chúng ta không nên tránh về những người có phước, mà chúng ta nên biết rằng tất cả cái phước đó nó đều có một cái gốc. Mà cái gốc đó đó là mình phải biết sử dụng cái trí huệ phương tiện, phải có cái sự biết cái trí thức của mình, phát triển cái trí thức của mình và phát triển cái kinh nghiệm sống cho dồi dào phong phú. Và kinh nghiệm sống đó phải là kinh nghiệm sống lúc nào cũng vị tha. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, và chúng ta sẽ tiếp tục cái đề tài này trong một cái lần khác về làm sao mà tạo phước. Cảm ơn các bạn một lần nữa.